Chương 515, chuyện xưa của chấp pháp giả tham gia tuần thiên giới thí luyện là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với Tây Chiếu. Tuy nhiên, điểm quan trọng không nằm ở việc xếp hạng thần quốc sau thí luyện, mà là tầm quan trọng của bản thân tuần thiên giới. Vũ trụ có 8 vị chấp pháp giả thống trị và kiểm soát phương vũ trụ này bằng thực lực vô song trong suốt 100 vạn năm. 100 vạn năm tưởng chừng dài dằng dặc đối với người bình thường, nhưng với những cường giả siêu cấp, nó lại vô cùng ngắn ngủi so với tuổi thọ vô tận của họ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian có vẻ ngắn ngủi này, đã xảy ra rất nhiều biến cố trọng đại. Sau trận chiến thượng cổ, 8 vũ trụ chấp pháp giả xuất hiện, lập lại trật tự vũ trụ hỗn loạn sau chiến tranh bằng thực lực áp đảo, đồng thời tôn vinh chiến thế lực có đóng góp lớn nhất là Cửu Đại Thần Quốc. Mỗi giới chủ của Cửu Đại Thần Quốc đều sở hữu một viên phong ấn thạch, hay còn gọi là trấn giới thiên mi. Mọi chuyện có thể sẽ tiếp tục bình lặng nếu như không có mâu thuẫn nảy sinh giữa quy tắc do 8 vị chấp pháp giả đặt ra và nguyện vọng của chúng sinh. Chính mâu thuẫn này đã tạo nên những nhân vật như Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng. Họ sở hữu tư chất và mưu lược phi thường, đạt đến đỉnh cao thực lực nhưng không thể đột phá, hoặc như Tê Chiếu rõ ràng đã đột phá nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Do đó, họ vô cùng bất mãn với quy tắc do 8 vị chấp pháp giả chỉ định. Vì vậy, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng quyết định lật đổ ách thống trị của 8 vị chấp pháp giả đối với vũ trụ. Họ muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, trở thành những kẻ mạnh nhất. Hai người bắt đầu thực hiện một kế hoạch kinh thiên động địa, cùng vô số kế hoạch nhỏ đang xen. Như đã đề cập trước đây, kế hoạch của họ có thành công, có thất bại. Khi hành động của Tê Chiếu sắp thu hút sự chú ý của chấp pháp giả, hắn đã sử dụng kế tương kế tự kế, giả vờ bị ma vũ giết chết, khiến linh hồn gần như vỡ nát và rơi vào tiểu thế giới. Cái chết của Tê Chiếu có thể nói là quyết định sáng suốt nhất đời hắn. Kế hoạch vốn đã thu hút sự chú ý của chấp pháp giả lập tức bị đình trệ, và dĩ nhiên họ cũng không truy cứu thêm. Tuy nhiên, trong 8 vị chấp pháp giả, có một người cực kỳ nhạy cảm với linh hồn, và hắn phát hiện ra Tê Chiếu chưa thực sự chết hẳn. Sau đó, hắn hóa ra một phần thân và đến Hoàng Tuyền thế giới để tiếp xúc với Tê Chiếu. Tê Chiếu không hề hay biết người kia chính là phân thân của Ngự Linh Giả, một trong 8 vị chấp pháp giả. Sau khi trải qua nhiều hoạn nạn, Tê Chiếu bắt đầu tiết lộ kế hoạch của mình cho người bí ẩn này. Khi Tê Chiếu nói xong, người kia đột nhiên lộ rõ thân phận, khiến hắn kinh hãi tột độ. Hắn nghĩ rằng mình đã xong đời, bởi vì một khi thân phận bại lộ, không chỉ hắn mà cả Linh Uy Ngưỡng và Diệt Thế Ma Quốc đều sẽ bị diệt vong. Tuy nhiên, điều khiến Tê Chiếu bất ngờ là Ngự Linh Giả không hề tỏ ra ác ý, ngược lại còn đề nghị hợp tác với hắn một cách chân thành. Việc này khiến Tê Chiếu vô cùng hoang mang. Tại sao một chấp pháp giả lại muốn hợp tác với hắn? Cuối cùng, Ngự Linh Giả đã thuyết phục được Tê Chiếu tin tưởng rằng hắn thực sự muốn hợp tác. Kể từ đó, Ngự Linh Giả luôn sát cánh bên Tê Chiếu trong mọi hành động. Hắn thậm chí còn tiết lộ cho Tê Chiếu biết về việc hắn sẽ gặp Tôn Ngộ Không và nơi tìm kiếm Hoàng Truyền Tạo Hóa Quả. Tuy nhiên, để tránh thu hút sự chú ý của 7 vị chấp pháp giả còn lại, họ chỉ gặp nhau rất ít và chủ yếu liên lạc thông qua một phương thức đặc biệt. Khi Ngự Linh Giả báo tin về lục quốc chiến và tuần thiên giới thí luyện sắp diễn ra, Tê Chiếu biết rằng cơ hội đã đến. Lần đầu tiên gặp gỡ, Ngự Linh Giả đã chia sẻ với Tê Chiếu về tình trạng hiện tại của các chấp pháp giả. Thực lực của họ đã đạt đến giới hạn của vũ trụ này, không thể đột phá thêm nữa, thậm chí họ còn cần năng lượng từ hàng vạn minh thần quân trong tuần thiên giới để thanh tẩy cơ thể, duy trì sự tồn tại của mình. Nếu không, họ sẽ bị quy tắc vũ trụ trục xuất. Tất nhiên, chấp pháp giả cũng hiểu rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Thanh tẩy cơ thể bằng năng lượng không phải là cách giải quyết triệt để vấn đề. Do đó, họ muốn nâng cấp cấp bậc của vũ trụ này. Chỉ cần vũ trụ này được khôi phục về trạng thái trước đại chiến cách đây 100 vạn năm, nó sẽ đủ sức chứa cho 8, nào thậm chí 80 hay 800 người có thực lực như họ. Hiện tại, vũ trụ chỉ có thể dung nạp tối đa 10 người. Nếu vượt quá số lượng này, quy tắc vũ trụ sẽ tự động loại bỏ những người dư thừa để duy trì sự cân bằng. Việc loại bỏ này hoàn toàn ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào tuổi tác hay thực lực. Đây chính là lý do vì sao chấp pháp giả tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai đột phá giới chủ đỉnh phong. Bọn họ đã là 8 người, cộng thêm Nguyên Thổ Châu. Tổng cộng 9 người, nếu có thêm 2 người đột phá, quy tắc vũ trụ sẽ tự động loại bỏ một số người để duy trì sự cân bằng. Trước đây, Tây Chiếu cũng muốn dùng phương pháp này để tiêu diệt chấp pháp giả, nhưng đây chỉ là ý tưởng viển vông. Bởi vì chấp pháp giả luôn theo dõi sát sao, việc đột phá giới chủ đỉnh phong vốn đã vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Cho dù có đột phá, cũng chỉ có thể giết chết một chấp pháp giả, và thậm chí có thể là chính mình. Trừ phi tế chiếu có thể khiến 10 người cùng lúc đột phá, thì 8 vị chấp pháp giả mới có khả năng bị loại bỏ một nửa hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này hiển nhiên là không thể. Vũ trụ hiện tại không thể hỗ trợ nhiều người đột phá như vậy. Tổng sản lượng linh lực trong vũ trụ là có hạn. Sau khi nguyên thổ châu dung hợp vào cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu, nó không còn được tính là ở cấp độ giới chủ đỉnh phong mà ngang hàng với Lục Nhĩ Mi Hầu. 8 vị chấp pháp giả cộng thêm tê chiếu, hiện tại trong vũ trụ có 9 người đạt tới cấp độ này. Linh Uy Ngưỡng tuy rằng cũng được coi là một người, nhưng hắn chỉ có thực lực chứ không có cảnh giới tương ứng. Hiểu rõ điều này, chấp pháp giả đã từng nghĩ đến việc nâng cấp phương vũ trụ này. Có hai cách để thực hiện việc này. Cách thứ nhất, phương vũ trụ có một người đạt đến ngưỡng cửa chí tôn chi lộ. Khi đó, vũ trụ sẽ tự động tiến hóa để giúp người này tiếp tục mạnh mẽ hơn. Cách thứ hai, phát động chiến tranh vũ trụ. Sau khi chiến thắng, dung hợp vũ trụ chi nguyên của đối phương để nâng cấp vũ trụ của mình. Đây chính là nguyên nhân của cuộc chiến thượng cổ. Tuy rằng vũ trụ của chúng ta đã chiến thắng, nhưng cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Các cường giả đều hy sinh, những người còn lại ngoại trừ 8 vị chấp pháp giả, mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc giới chủ. Với thực lực như vậy, họ không thể cướp lấy vũ trụ chi nguyên của đối phương để dung hợp. Sau 100 vạn năm, tuy rằng phương vũ trụ này đã củng cố rất nhiều, nhưng chấp pháp giả cũng không muốn tùy tiện mở ra cuộc chiến vũ trụ tiếp theo, bởi vì một khi khai chiến, 8 người bọn họ sẽ trở thành chủ lực chiến tranh. Mặc dù đối với vũ trụ cùng cấp bậc, 8 vị thiên tôn là một số lượng khổng lồ, nhưng không ai muốn chết. Đúng vậy, sau khi đột phá giới chủ đỉnh phong, cảnh giới tiếp theo chính là thiên tôn. Dĩ nhiên, trên thiên tôn còn có cấp bậc cao hơn, nhưng đó là chuyện sau này. Nếu không muốn mở ra cuộc chiến vũ trụ, thì việc có được một người vượt qua cảnh giới thiên tôn là cách duy nhất để nâng cấp phương vũ trụ này. Tuy nhiên, 8 vị chấp pháp giả không thể đột phá, vì vậy họ nghĩ đến việc hồi sinh khai tịch giả. Vì vậy, sau khi tìm được thân thể của khai tịch giả, chấp pháp giả bắt đầu tìm cách truyền linh lực của Minh Thần Quân vào đó. Tuy nhiên, mục đích thực sự của họ không phải là hồi sinh khai tịch giả, vì họ không cần linh hồn của người đó. Họ chỉ cần một cố thân thể cường đại, vượt xa cảnh giới thiên tôn. Nhưng vấn đề nan giải là Minh Thần Quân trong tuần thiên giới, mạnh nhất cũng chỉ ở cấp bậc giới chủ, còn lại đa số là chí tôn 8 văn 9 văn. Do đó, việc tạo ra một cổ thân thể vượt qua thiên tôn là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, điều khiến chấp pháp giả lo lắng hơn cả đã xảy ra. Thân thể của khai tịch giả đã bị đánh mất.